Phật sự thì quý vị hay tin, quý vị cũng mời đến, mà xin thưa thiệt là lúc mà mời thì chỉ nói tới ăn cơm thôi. Thành thử ra sau này mình nghe ai mời ăn cơm mình phải cẩn thận, dễ bị dụ lắm. Dạ, thì đồng thời Pháp Hòa cũng xin sám hối với đại chúng là vì Phật sự cho nên đã đến hơi trễ, làm quý vị chờ lâu sanh mệt. Nếu có mệt thì ráng chịu cho biết làm sao. Dạ. Thôi thì để đáp lại cái tấm lòng thương mến của quý vị, cũng như để cho quý vị được giải đi những cái mệt nhọc ấy, thì Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe mà. Nghe tụng kinh mà mình thì cũng đỡ. Để kiếm cái bài gì ngắn ngắn hát xong rồi biển ra. Chưa ăn mà có xong có biển. Rồi thôi xin hát để chúng nghe bài Sông và Biển. Ở dưới lầu có thấy rõ không? Ở dưới lầu nghe rõ không? Nghe không? Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển
Yeah.
chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi. Nhưng có nghe cô dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi. Vậy là đủ lấy vốn ha. Kính thưa đại chúng, hôm nay là một ngày thật là vui, là vì thật sự đây là một cái buổi gặp mặt mà không có dự trù trước. Khi đi nhận lời qua đây thì Pháp Hòa chỉ biết là Pháp Hòa đến đây vì có cái thân tình với bà cụ Hoa Vãn, bà Nhẫn Ngọc, thì Pháp Hòa đến tiễn đưa bà lần cuối và xong việc thì mình về, không có dám nghĩ là sẽ được cái cơ hội gặp tất cả quý vị như thế này. Thì trong đạo Phật chúng ta có một cái chữ duyên, thì lâu nay ai chưa thẩm thấu được cái chữ duyên đó thì đây là cái cơ hội để mình thấy thế nào là duyên. Và duyên là gì? Duyên là cái điều kiện. Khi mà nó đủ những cái điều kiện tốt thì tất cả cái nhân nó gom lại thành những cái điều kiện tốt, và rồi chúng ta có một quả tốt. Cái duyên tốt, đầu tiên là mình nói cái nhân tốt không? Nhân là bà cụ có tu, bà tu, bà là một Phật tử, rồi Pháp Hòa cũng là một Phật tử, rồi những nhờ những cái nhân Phật với nhau chúng ta duyên. Thì khi mà điều kiện tới bà mất, rồi điều kiện tới Pháp Hòa đi đến đây, rồi quý vị cũng là nhân, quý vị nhân là một Phật tử thương thầy, mến Phật pháp, rồi những cái điều kiện này chút, điều kiện tiên chút, rồi tất cả điều kiện này nó gom lại, rồi chúng ta gặp nhau. Và cái quả ngày hôm nay chúng ta gặp đây là quả lành, quả ngọt, phải không? Vì vậy thì quý vị biết á, chúng ta sống trong đời, tất cả chúng ta gặp nhau dù một giây phút ngắn ngủi cũng đều là duyên. Nhưng mà duyên nhiều, duyên ít, mà thậm chí những người chưa gặp thì cũng không phải là không có duyên, mà là chưa đủ duyên. Khi mình luôn luôn á, khi mình luôn luôn mình nghĩ rằng á, mình là người vô duyên á, thì cuộc sống mình nó nhạt lắm, nó buồn lắm. Mà mình phải nghĩ rằng mình luôn luôn là người có duyên nhưng chưa đủ, hiểu không? Thì như vậy bây giờ quý vị có ham đi xuất gia không?
Dạ ham.
Vì con người làm em bị quê, em hỏi tưởng nhiều người trả lời. Thì mình ham đi tu, nhưng mà tại vì cái duyên mình chưa đủ, chứ là không phải không có duyên. Nếu đời này mình chưa đủ duyên thì một kiếp sau, kiếp nào đó mình đủ duyên. Quý vị đâu có nghĩ là hôm nay được gặp Pháp Hòa, phải không? Pháp Hòa cũng đâu được nghĩ là gặp quý vị đâu. Mà duyên đủ thì chúng ta lại gặp. Cho nên mình sống trong đời, mình là Phật tử, để cho chúng ta có một cái ý tưởng trong sáng, vui vẻ, mà nói dễ dễ là positive, nghĩ những cái điều kiện tốt, thì chúng ta cứ nghĩ là mình luôn luôn có duyên. Có duyên để làm gì? Để chúng ta tiến tu tinh tấn. Mà khi chúng ta tu tinh tấn thì cái quả đó càng ngày càng trong sáng. Thí dụ như mình để một bình hoa thì mình phải thường xuyên chăm sóc, biết rằng cái hoa này thế nào nó cũng tàn, nhưng mà mình chăm sóc nó thì nó last longer, nó có thể nó kéo dài được hơn, cái duyên của nó sống dài hơn. Hay là cái hoa nó chỉ là cái nụ, mà nếu chúng ta biết chăm sóc thì cái hoa đó nó sẽ nở ra thành một cái hoa tốt. Thí dụ như quý vị mà chưng hoa huệ, mà nếu mà quý vị biết cách đó, là quý vị phải ngắt cái đầu ở trên cái hoa huệ đi. Và khi mình cắt cái hoa là mình phải cắt xéo và cắm vô nước, mà luôn luôn là phải ngâm bằng nước ấm chứ không ngâm nước lạnh. Thì quý vị tạo cho nó là duyên nước ấm, ngắt cái đầu một chút và cắt xéo, thì cái hoa huệ nó nở từ trên xuống dưới. Chứ đi mua hoa huệ Việt Nam về ngắt đầu sao không nở kiếm em. Quý vị biết cái hoa, cái hoa tiếng Anh mà lily đó, mình gọi là lion đó, cái loại hoa huệ ở đây đó, thì cái hoa đó đó, nhưng mà nói về nói chung á, là tất cả các loại hoa quý vị muốn nó nở và nó sống lâu thì không nên ngâm bằng nước lạnh, mà luôn luôn nước là phải ấm, không phải là nóng nhưng mà nước ấm. Tại vì khi mình thí dụ như á, mùa đông mình mùa Tết của mình á, mình mua cái mai Tây Phương ở đây về mình chưng cái mai, mà nó không phải mai kiểu Việt Nam mà mai kiểu Mỹ ở đây đó, mà quý vị muốn nó cái ngày gần Tết nó nở cho tròn vàng cho đẹp á, thì đừng ngâm nước lạnh, phải ngâm bằng nước ấm thì nó mới nở mà nó không có rụng. Còn nếu quý vị ngâm nước lạnh á là nó sẽ rụng sớm mà nó không nở hết, phải không? Thì như vậy thì mình tạo cho cái hoa nó đủ cái duyên tốt để nó nở. Thì bây giờ cũng vậy, mình muốn cuộc đời mình nó phấn chấn lên thì mình đừng có nghĩ những cái điều kiện xấu, mà mình luôn luôn nghĩ tới những điều kiện tốt. Mình nói ví dụ, mình sống ở cái đất nước Hoa Kỳ này, mình cũng có khổ chứ không phải là không, nhưng mà mình có thể khổ một chút về thân, nhưng mà bù lại khổ về tâm, nhưng mà so lại thì cái khổ vật chất mình không đến nổi. Có nhiều người họ khổ cả tâm, họ khổ cả vật chất đời sống gia đình, chẳng hạn như sống ở những cái nước nghèo. Như vậy thì khi mình khổ cái này, mình nghĩ à, mình cũng còn điều kiện tốt, là mình còn được những cái điều kiện khác nó trợ duyên cho mình. Thí dụ như trong lúc mình khổ mà mình lại được cái duyên gặp Phật Pháp, mình được gặp những thầy hiền bạn tốt dẫn dắt cho mình. Như vậy thì tất cả chúng ta gặp nhau thì chúng ta gặp nhau trong cái duyên tốt. Mà nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ cái duyên tốt và tạo cái duyên tốt thì chúng ta luôn luôn sẽ gặp nhau trong nhiều cái hoàn cảnh tốt. Thấy không? Thí dụ như ở đạo tràng đây, tuy không có rộng nhưng mà cái đạo tràng này giống như đạo tràng của Duy Ma Cật. Phải không? Tuy nó nhỏ nhưng mà lòng không có nhỏ. Mà khi lòng không nhỏ rồi á, thì chúng ta ngồi chật, ngồi hẹp, nóng bức, nhưng mà chúng ta vẫn an vui, bởi vì chúng ta lại chú tâm đến những cái duyên thù thắng hơn, cái duyên khá hơn, để chúng ta vui vẻ, thoải mái. Quý vị hiểu ý vậy? Vậy thì chúng ta gặp nhau như thế này là chúng ta gặp bằng những cái duyên tốt. Quý vị hiểu ý ha? Thì bây giờ mỗi ngày quý vị có tu tập thì quý vị không gặp nhau ở chỗ này thì cũng gặp nhau ở chỗ khác. Thấy không? Ở chỗ này và muôn chỗ khác. Nếu mà mình được sanh làm đệ tử, nếu được sinh trở lại làm người, sẽ sinh làm đệ tử Đức Như Lai. Thấy không? Tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi người về bến giác. Mình phải mỗi ngày mình phải phát những cái nguyện như vậy. Và nếu mình nguyện có phát, tâm có lập, thì bắt đầu chúng ta hành những cái nguyện chúng ta làm. Thì dù hoàn cảnh có đau khổ, có khó khăn, thì chúng ta vẫn an nhiên tự tại, vì chúng ta biết tất cả đều là duyên. Đủ duyên thì chúng ta gặp, cũng đủ duyên thì chúng ta chia tay. Ví dụ bây giờ mình gặp nhau bây giờ là 6 giờ, chừng 2 tiếng nữa hết duyên, duyên nó hết rồi, mai phải đi làm, phải không? Rồi Pháp Hòa còn có show khác. Rồi thì sao? Phải không? Thì chúng ta mỗi người có cái chỗ để mình đi. Hôm nay thì Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa xin nói như vậy để cho tất cả chúng ta thấy rằng mình là Phật tử, mình tu thì luôn luôn mình phải tạo cho mình nhiều cái điều kiện vui để mình sống. Thật ra trên đời này vui cũng chết, buồn cũng chết, thôi chết vui. Thảo nào mà người ta thường nói phải không? Ngậm cười nơi chín suối. Chứ có ai nói ngậm buồn nơi chín suối đâu. Thành thử người đời họ cũng nói ngậm cười nơi chín suối. Thì mình là Phật tử phải hơn cái đó. Mình nghĩ những cái duyên tốt để chúng ta phát triển. Mấy ngày nay đi ở bên này thì Pháp Hòa thường nói với quý Phật tử đi chung xe đó, Pháp Hòa nói quý vị có phước lắm, quý vị mới sinh sống ở tại cái xứ Cali này. Mà cách đây 17, 18 năm trước Pháp Hòa ghé đây lần đầu tiên, và Pháp Hòa ở đây một tháng trường. Và khi ở đây một tháng như vậy thì Pháp Hòa có nói rằng á, nếu trong tương lai mà có cái dịp, mà nếu giống như cái duyên mà Pháp Hòa chọn ở xứ Cali mà ở đó, thì Pháp Hòa sẽ ở cái thành phố San Jose này. Cái lý do đó là tại vì Pháp Hòa thích cái không khí ở đây. Cái thời tiết ở đây rất là tốt.
Người cũng tốt nữa thầy.
Để em khen. Người nhà khen mất linh. Mà Phật tử ở đây á, thấy rằng wow, Pháp Hòa thấy quý vị tu hành tinh tấn. Phải nói là quý vị đây tu rất tinh tấn và tu có bài bản. Là một. Cái thứ hai mà Pháp Hòa nói, ở ngay cái xứ này, cái đất nước Mỹ này, mà tiện lợi như ở Cali này mà không tu nữa thì không biết làm gì nữa. Muốn ăn chay, bất cứ một cái tiệm đậu hũ nào cũng có thức ăn chay. Chưa nói tới Di Lặc Di Đà. Phải không? Thành thử ra cái điều kiện quá tốt. Bây giờ chùa quá chừng luôn. Phải không? Muốn đi chùa nào cũng được. Phải không? Cho nên giờ đây á, ở nơi này cái điều kiện nó quá tốt rồi, cái duyên lành nó quá đầy đủ rồi, mà mình không cố gắng mình tiến tu nữa thì nó rất ổn. Mà Pháp Hòa nghĩ quý vị có tinh tấn, có tiến tu, cho nên phúc báo đầy đủ. Phúc báo đầy đủ cho nên quý vị thường luôn được gặp quý tôn đức từ ở xa về đây thăm viếng và chia sẻ đạo lý đến quý vị, để sắp tấn nhắc nhở quý vị tu hành. Và Pháp Hòa cũng xin chúc mừng cho quý vị ở đây. Hôm nay á, mình còn ở trong cái tháng 7, lễ Vu Lan cũng đang lai rai tổ chức ở các chùa, và chính thức ngày rằm đã xong rồi, đã viên mãn rồi. Thì Pháp Hòa xin nói thêm một chút để quý vị hiểu được cái ý nghĩa của cái ngày lễ tự tứ. Thường thường quý vị biết là quý thầy sau 3 tháng an cư kiết hạ ở yên chỗ tu hành, thì quý thầy đến cái ngày rằm tháng 7 thì cái ngày lễ đó được gọi là lễ tự tứ. Thì cái lễ tự tứ này còn được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ, Phật hoan hỷ nhật, tức là ngày Phật hoan hỷ. Ngày này còn có cái tên nữa là tăng thọ tuế. Tăng là chư tăng, thọ là nhận, tuế là tuổi. Tức là ở ngoài đời á, mình sinh ra hết một năm thì đến ngày sinh nhật của mình thì mình tính một tuổi. Nhưng mà đối với chư tăng, những người xuất gia, thì ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng thêm một tuổi đạo. Mà cho nên gọi là tăng thọ tuế. Tuế là tuổi đó. Mà tăng thọ tuế này, vì chư tăng sau 3 tháng tu học thanh tịnh, cho nên ngày này chư Phật rất vui, chư Phật hoan hỷ. Vì vậy ngày này còn được gọi là ngày lễ tự tứ. Tự tứ là gì? Tự tứ là cầu xin sự chỉ giáo. Nói một cách khác là mình thỉnh cầu người khác chỉ cái lỗi cho mình. Chưa nói ngày một kiền liên cứu mẹ sau này, nhân cái ngày lễ này mới có lễ Vu Lan. Ở đây mình nói cái ngày lễ này là lễ tự tứ sau 3 tháng tu hành. Nhưng mà với cái điều kiện á, là tăng vị ta tu nào, vị tu sĩ nào có an cư kiết hạ thì vị đó mới được một tuổi. Bây giờ tu 50 năm mà không năm nào an cư thì cũng không có tuổi. Phải mỗi năm phải an cư. Rồi bây giờ an cư á là nó có nhiều cách, thấy không? Thí dụ như là mình tiền an cư là mình an cư đúng ngày, tức là sau lễ Phật đản. Lễ Phật đản ngày rằm, qua ngày 16 mình kiết giới an cư. Còn nếu như trường hợp mình không có đủ thời gian an cư 3 tháng thì mình hậu an cư, tức là sau rằm tháng 4 mình an cư. Còn nếu mình không có đi đến đại chúng đông đảo mình tùng chúng an cư thì mình phải tâm niệm an cư, tức là mình ở ngay trụ xứ của mình, mình tuyên bố là hôm nay chúng tăng kiết giới an cư, con tỳ kheo vì gì đó cũng xin ngay nơi này kiết giới an cư và tu học. Thì cứ hết đến cái rằm tháng 7 mình mới có được một tuổi. Và người ta tính tuổi đạo là ta tính ở ngay đó. Và cái tuổi đạo còn được gọi là gì? Hạ lạp, pháp lạp. Quý hiểu ý không? Hay là đạo lạp, tức là tuổi đạo, tuổi ở trong mùa an cư, thì thường thường ta kêu là hạ lạp. Cho nên quý vị đọc tiểu sử quý vị hòa thượng mất đó, thì quý vị sẽ thấy là hòa thượng trụ thế 74 năm, hạ lạp 55 năm. Ví dụ vậy đó. Tức là hòa thượng sống được 74 năm và hòa thượng an cư được 55 lần, thì hòa thượng có 55 tuổi đạo. Tuổi đạo chứ phải tuổi đảng nha. Và cái lễ này gọi là lễ tự tứ. Tự tứ chứ không phải là tự tử. À, thì cái ngày đó mình làm sao? Thì thí dụ như ngày hôm đó quý thầy họp lại và hỏi rằng vị nào có thể kham nhận được sự tự tứ của chúng ta, thì trong đó sẽ có một vị tôn đức trưởng lão nhận lời, thì lên ngồi trên ghế, trên bàn. Rồi hai vị tuần tự đi lên, một vị, hai vị hay ba vị gì đó, rồi lên quỳ xuống bạch, nói bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo nói tên mình ra cũng xin tự tứ, nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Vậy thì mình nói rằng á, bạch thầy, trong 3 tháng qua con tu ở đây với thầy, thầy thấy con có lỗi, thầy nghe con có lỗi, hay thầy nghi con có lỗi, xin thầy thương con, nói cho con biết cái lỗi, con sẽ như pháp mà sám hối. Rồi vị thầy mới chỉ lỗi đó, còn nếu mà không có thì chỉ nói không có, tốt, thì mình đáp dạ con xin nghe, rồi mình lại mình lui ra, rồi vị khác lên. Thì cái ngày lễ ở đây đó, mỗi tháng quý vị có đi tụng giới không? Có tụng giới không? Phật tử mà quy y rồi thọ năm giới, 10 giới, Bồ Tát giới là mỗi tháng phải tụng giới một lần. Không, mình không tới chùa tụng giới thì mình ở nhà mình tụng. Nếu mà hoàn cảnh ở xa chùa hoa quá thì mình không đến được. Thì mình giới tụng giới là sao? Tức là thí dụ bây giờ ai thọ năm giới nè: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè, hút sách, thí dụ vậy. Thì tới cái ngày hôm đó mình đến trước bàn Phật, ngày rằm đó, mình lễ Phật xong mình đọc tên của mình lên: đệ tử Nguyễn Thị Xoài, pháp danh Diệu Xài, xin phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nguyện giữ giới không giết người hại Phật, nguyện giữ giới không gian tham trộm cắp, nguyện giữ giới không tà hạnh ngoại tình, nguyện giữ giới không nói dối lường gạt, nguyện giữ giới không rượu chè hút sách, thí dụ vậy. Đọc xong mình tụng là gì? Tụng là mình ôn đọc lại để cho mình nhớ cái đó. Và chư tăng á, mỗi tháng cũng 2 lần tụng cái giới đó, tụng những cái giới mà quý thầy thọ. Nhưng mà cái ngày lễ tự tứ á, mình tự tứ thì khỏi tụng giới. Tại vì mình tụng giới á, cũng giống như mình soi rọi những cái lỗi của mình phạm. Còn bây giờ mình tự tứ á, thì mình xin cầu thỉnh quý vị lớn hơn chỉ cho mình cái lỗi mình, thì chỉ mình sám hối thì coi như mình đã sám hối và tụng giới rồi. Thì bây giờ á, quý vị thấy cái tinh thần cao đẹp ở trong cái lễ tự tứ này, là mình dũng mãnh, mình xin người khác chỉ cho mình cái lỗi. Dù người đó nghe mình phạm, nghĩ mình phạm, hoặc là thấy mình phạm, xin thầy nói cho con biết. Thí dụ như thầy đó đi ngang, thấy mình đem cái khăn, mình đem cất vô trong phòng, thầy đó có thể nghĩ là mình ăn cắp, thí dụ vậy. Và sau đó mình thầy đó nói: ồ, tôi thấy thầy bữa đó mang cái khăn vô trong phòng thầy cất, mà cái khăn đó là của thầy kia, sao thầy không trả? Nói: dạ không phải, thầy kia bỏ quên, con đi ngang con thấy con cất giùm. Nói ra người ta thấy mình có lỗi mà người ta nói ra, và mình có cơ hội mình nói là: dạ thưa, con không có ăn cắp mà con gì con cất giùm. Vậy thì mình xin cái sự chỉ lỗi. Bây giờ nếu mình xin sự chỉ lỗi mà nếu người ta chỉ cho mình cái lỗi, mình có dám tiếp nhận lỗi không? Đó là cái chuyện nữa. Cái tinh thần đẹp á, là một người tu á, là mình phải dám chỉnh, dám sửa. Mà khi người khác chỉnh cho mình cái lỗi đó, không, ta chỉnh là gì? Là làm cho nó ngay lại. Cái đó méo người ta đang chỉnh lại cho nó ngay. Cho nên tu là tu chỉnh. Thí dụ như bây giờ á, một cái người, một cái bản nội quy lâu năm quá chưa có sửa sang gì, cái lâu ngày mình đem cái nội quy đó ra, mình nói hôm nay cái nội quy này cần phải được tu chỉnh. Thấy không? Bây giờ cái điều này nó không phù hợp, 10 năm sau nó khác rồi thì mình phải chỉnh lại. Cho nên luật lệ ở county, ở city đây nó đổi hoài. Thấy không? Tháng trước mình lên vàng mà tháng sau lại khác. Vì theo kịp cái nhu cầu của cái dân số ở trong đó. Thì ở đây cũng vậy. Trong đạo Phật á, là chúng ta có một phương pháp là chúng ta xin lỗi. Xin đây là xin chỉ cho con cái lỗi. Rồi sau khi người ta chỉ mình cái lỗi rồi đó, mình nhận lỗi. Và sau khi mình nhận lỗi rồi mình làm gì? Mình sửa lỗi. Mà một người dám xin người ta chỉ cái lỗi, dám nhận cái lỗi, dám sửa cái lỗi, vậy thì quý vị thấy người đó có đẹp không? Người đó đẹp, phải không? Và người đó được như vậy thì người đó đầy đủ công đức, phước đức. Phước đức là mình huân tu, còn công đức là mình làm lành. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị cho Pháp Hòa cái khăn là quý vị có phước. Nhưng mà cái cách cho mà để cho người ta nhận khăn mà người ta không có buồn, người ta không có tủi, đó là đức. Đức là do cái hành vi, do cái hành động của mình thì mình mới có đức. Còn mình cho người khác thì bằng chứng rõ ràng sờ sờ là mình có phước, là mình có bố thí. Nhưng mà mình bố thí mà để cho người ta nhận cái bố thí của mình mà người ta cảm thấy tủi thân, người ta cảm thấy người ta là hèn, là người thấp kém, phải nhận cái ân huệ của mình, thì như vậy mình là người có phước mà không có đức. Cho nên cái đức á, không phải ở đâu, mà cái đức từ cái hành động của mình. Cho nên người ta thường gọi là đức hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là việc làm. Cái đức mình nó sanh từ cái việc làm. Còn cái phước mình nó sanh từ cái mà chúng ta ban rải. Cho nên cũng một cái lời nói chỉnh người khác, mà mình nói thẳng, nói ngay, nói không sợ người ta buồn, không? Thì mình nghĩ tôi vậy đó, chịu không chịu thì theo, không? Không phải, mình chỉnh người ta mà mình phải có cách mình chỉnh. Cho quý vị thấy không? Khi xin lỗi là phải ngồi ở một cái quỳ xuống, xin cái lỗi. Và người chỉ lỗi phải nghiêm túc, cho nên cái vị chỉ lỗi phải là một vị cao hơn mình, lớn hơn mình, chỉ cho mình cái lỗi. Và giờ cao này là cao cái gì? Không phải chỉ cao tuổi không, mà có nhiều khi người ta cao trên con đường tu hơn mình. Nhiều khi người ta nhỏ hơn mình, nhưng mà ta có cái đạo hạnh hơn mình, ta chỉ cho mình cái lỗi thì mình nhận. Cho cái người đẹp là cái người dám nhận cái lỗi, dám sửa cái lỗi và xin cầu chỉ lỗi. Cho nên cái ngày lễ đó gọi là lễ tự tứ. Không? Mà trong đạo Phật có khi còn dịch là cầu xin sự soi sáng. Soi sáng là sao? Soi sáng tức là mình, người ta chưa thấy rõ vấn đề, mình thấy rõ, mình soi sáng cho người ta. Có nhiều khi mình trong cuộc mình làm mà nó có biết đó lỗi, cho mình phải có người khác soi sáng cho mình. Quý vị hiểu ý không? Rồi sau này á, nhân quý thầy tu hành đạo đức như vậy trong 3 tháng, rồi ngày một kiền liên do vì cứu mẹ mà xin Phật chỉ cái phương pháp nào cứu mẹ, thì Đức Phật mới nói thầy nên nhân lúc chư tăng mãn hạ sau 3 tháng an cư, thầy phát tâm cúng dường nhờ cái nguyện lực, cái chú lực của chư tăng để chú nguyện cho mẹ thầy, để mẹ thầy giải khổ. Tại sao cái chú lực nó quan trọng như vậy? Bởi vì mỗi người một tâm lực, một người thì nó yếu, mà nhiều người thì sao? Nó mạnh. Mà nhiều người mà đưa đến cái sức mạnh đó thì nhất định tâm mình phải chuyển. Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ như bây giờ một quý vị nói mời Pháp Hòa đến nói chuyện, thì Pháp Hòa cũng ngại lắm, Pháp Hòa từ chối. Nhưng mà một người nói, hai người nói, chục người nói, hai chục người nói, thì tự nhiên mình phải suy nghĩ lại. Mình suy nghĩ là nhiều người thì nó có mỗi người một tiếng nói là một cái lực. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi mình tụng kinh, mình cầu nguyện, tại sao mình cần đông người? Cái lượng nha, mình nói về cái lượng. Nhưng mà trong số những cái người đó, quý vị ngồi cái lượng đó, mỗi người phải nhất tâm. À, nhất tâm là gì? Là mình hợp tâm lại thành một. Cho nên mình phải chắp tay. Mười ngón tay mình mà nó so le gì vậy, giống như cái tâm mình nó chạy nhảy đủ kiểu hết vậy. Rồi khi mình chắp tay đó, mười ngón tay mình chắp cho khép lại, tượng trưng cho nhất tâm. Bây giờ tất cả các cái tâm niệm gì mình suy nghĩ đó, bây giờ gom thành lại một tâm thôi. Cho nên nhất tâm này để ngay đâu? Để ngay lòng ngực. Đó, cái ý nghĩa chắp tay để ngay lòng ngực là vậy đó. Thấy không? Mười ngón tay chắp là phải khép lại, chứ không có được vảnh, không có vảnh nha. À, nhiều khi mình đeo nhiều quá nó cộm đó mình cũng... Nhất tâm. À, mình đưa mười ngón tay mình trở lại. Cho nên mình mới nói nhất tâm đảnh lễ. Phải không? Nhất tâm là một lòng đảnh lễ, không có hai lòng. Một lòng thôi, cho nên tất cả quý vị thí dụ bây giờ á, người thì ở góc này, người ở kia, bây giờ là ở đây là ba phương bốn phía. Nhưng mà hôm nay là nhất tâm trở về chỗ này để hội ngộ với nhau như thế này. Đó. Phải không? Bây giờ có công ăn việc làm gì mà giờ một lòng trở về cái chỗ đó rồi thì chúng ta hội lại với nhau. Quý vị hiểu ý ha? Vì vậy mà cái sự mà hợp tâm của mọi người rất là quan trọng. Cho nên chúng ta còn dùng cái danh từ là hộ niệm. Không, mình nhất tâm để mình hộ niệm cho người đó. Mà hộ niệm đây á, không phải là để chỉ khi nào tụng đám tang mới kêu là hộ niệm. Không, ai làm cái gì mình hộ niệm cũng được. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa qua San Jose có một mình, cô thân độc mã, sợ Phật tử San Jose ăn hiếp. Quý vị nói không sao đâu, thầy yên tâm, có tụi tôi hộ niệm cho thầy. Hộ niệm là sao? Nhớ nghĩ ủng hộ. Hộ đây là hộ trì, ủng hộ. Còn niệm là nhớ nghĩ. Mình không có nhớ nghĩ mình không có ủng hộ. Phải không? Mình có nhớ nghĩ cho nên mình mới hộ. Cho nên đừng có sợ. Thí dụ như nói chị tối nay em đi chỗ đó con mình, chị đi với em, hộ niệm cho em. Nó nghe thấy ghê vậy. Không có, chữ hộ niệm nó hay lắm. Tại vì lâu nay mình cứ nghe chữ hộ niệm là mình thấy ớn vậy thôi, chứ chữ hộ niệm không có gì hết. Mẹ hộ niệm cho con hộ niệm cho mẹ, chồng hộ niệm cho chồng, cho vợ, vợ hộ niệm cho chồng. Mình sống trong bạn đạo với nhau, mình hộ niệm cho nhau được. Nghe biết được cái người kia đang có chuyện buồn mà chưa có nói ra, mình biết được chuyện đó, mình phone thường xuyên, mình nhắc nhở, mình không có dám nói thẳng. Nhưng mà những cái lời hỏi han chăm sóc của mình là gián tiếp hộ niệm. Cho nên quý vị mà gửi tên về chùa xin cầu nguyện, mình đâu có mặt đó đâu. Nhưng mà khi người ta tụng niệm, người ta đem cái tâm lực của người ta gửi năng lượng về cho từng cái tên ta đọc, hộ niệm cho mình. Cho nên cái sự mà nhất tâm hợp lực rất là cần. Thấy không? Cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Vu Lan rõ ràng, phải không? Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, Phật nói lòng hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên dù có lớn, dù cái tiếng nó có vang đến chín tầng trời, phải không? Nhưng mà ông phải biết rằng một mình không thể ai cầu đặng đâu. Thì cái nhân cái ngày lễ đó, thầy phải thỉnh mười phương tăng đều dự lễ này, như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não châm về thiền nam, như những vị người ta đang thiền định ở núi, ở khe, ở suối, như người thiền định sơn khê chăm chỉ về cái vấn đề thiền định, châm về thiền định, phải không? Châm về thiền nam, tránh cái điều phiền não, châm về thiền nam, người ta chú tâm hợp lực, ta cầu nguyện. Cho nên mình mà cái điều đó mình làm mà nhiều người tới nói quá, mình cũng phải suy nghĩ lại, ủa tại sao mình muốn làm cái điều này mà nhiều người tới nói với mình là cái này không nên, tự nhiên mình phải xoay tâm. Cho nên tâm của bà Thanh Đề á là tham, cho nên mới diễn tả cảnh tham của bà đó, phải không? Diễn tả là sao? Tai tả che đậy, hữu hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, cho nên mới sợ chúng ma cướp giật của bà. Vì cái tâm tham như vậy, nó như một ngọn lửa nó thiêu đốt. Cho nên trong kinh mới diễn tả, cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Hóa than. Thì bây giờ cũng vậy, nhiều khi mình không có thấy cục than, cục lửa nào đốt hết á, nhưng mà cái tâm tham của mình, nó là một ngọn lửa. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, không lửa nào bằng lửa tham, phải không? Không có si mê nào bằng ái dục. Cho khi mà tham rồi là nó như ngọn lửa nó nung đốt mình. Vì vậy mà tâm tham đó mà nếu người người đều cùng một lời, cùng một lời nói, cùng một ý suy tư ý nghĩ thì chuyển được. Cho nên chuyển phàm tâm đến gì? Đến thánh tâm. Rồi đó, trong đó đó, mỗi lần chúng ta tụng kinh, chúng ta phục nguyện, chúng ta phục nguyện sao? Tư thời đệ tử chúng đẳng, tức là hôm nay đệ tử chúng con dị khẩu đồng âm. Dị khẩu là khác miệng, đồng âm là gì? Đồng một âm thanh, đồng một lời. Cái lời phục nguyện của mình vậy đó. Khi mình tụng kinh xong đó, mình phục nguyện: tư thời đệ tử chúng đẳng cung tụ Phật tiền, dị khẩu đồng âm, xưng dương Phật hiệu. Khác miệng nhưng mà đồng lời, phúng diễn chân thừa, tụng đọc chân kinh. Đó. Vì vậy mà chúng ta dù khác miệng nhưng mà đồng tâm, đồng tâm Phật Pháp, cho nên mình mới gặp nhau. Cho nên mỗi ngày luôn luôn cố gắng nhiếp tâm tu học, cầu nguyện cho mình và cho người, ai cũng hướng về Phật Pháp. Mỗi khi mà Pháp Hòa lên tụng kinh lễ Phật thì Pháp Hòa hay nguyện như vậy đó: Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả mọi người biết hướng về Phật Pháp. Đã không? Tại vì mọi người mà nếu, tại sao hướng về Phật Pháp? Tại vì Phật Pháp cho chúng ta ba hướng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Giờ mình nghĩ đi, có phải Phật Pháp lâu nay đưa cho mình đi ba hướng không? Hướng thượng là luôn luôn đưa cho mình đi lên con đường cao thượng, đưa cho mình đi về con đường tốt, đưa cho mình con đường giải khổ. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đó là lý do tại sao mình phải tu Phật Pháp. Đó là lý do tại sao mình phải quy y Pháp. Mình quy y Pháp là luôn luôn mình đưa tâm mình trở về cái chỗ gọi là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà mình hướng như vậy, Pháp Hòa hướng vậy, quý vị hướng vậy, cho nên rồi sao? Ngày Chủ Nhật, đáng lý giờ này mình ở nhà làm gì? Mình có thể mình tưới hoa, mình cắt cỏ, mình may vá, mình tổ chức ăn, rồi mình nói chuyện. Nhưng mà không, mình biết hướng tâm mình trở về gặp nhau như thế này. Bởi vì cơ hội, điều kiện như thế này không phải là dễ. Không? Cái cơ hội mà mình sống theo những cái bên ngoài dễ lắm, nhưng mà cái cơ hội mà gặp nhau, nói một lời lành, lời thiện, mà nhắc nhở cho nhau như thế này không phải là dễ. Bởi vậy mà người xưa có câu á: thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng dễ được, lời lành khó nghe. Lời lành không phải dễ, nhiều khi á người ta nói mà mình không có hợp cái tai mình thì mình nghe cũng không được đâu. Còn quý vị gặp Pháp Hòa thì thiệt sự nó Pháp Hòa có nói gì mới đâu, phải không? Cũng xào tới xào lui, tàu hủ mì căng, thêm chút ngò chút ớt vậy mà ăn thích, phải không? Thật ra thì đúng như vậy, quý vị cứ nghiệm như vậy nè, để rồi mình sẽ tự thấy tại sao một cái bản nhạc đó ca sĩ nào cũng hát, đại nhạc hội nào mình cũng đi mà thiệt sự không có bài gì mới hết á, cũng bao nhiêu ca sĩ mình từng nghe từng thấy, cũng bao nhiêu bài hát mình từng nghe từng thấy mà mình đồng ý trả với cái giá cả trăm đồng để mình vô nghe những bài nhạc cũ, những ca sĩ cũ mình không phiền, mà mình nghe Phật pháp mà nghe free, phải không? Mà xào tới xào lui mình nó không nhiêu nói hoài, quý vị thấy không? Nhiều khi mình nghĩ như vậy, thí dụ mình có lỡ thoáng như vậy thì đây Pháp Hòa chỉ để rồi mình tự mình cảm thấy như thế nào, thấy không? Mình ăn cơm cũng xào tới xào lui bao nhiêu món ăn hoài không ngán đó. Thậm chí mình đánh bài tứ sắc, xe pháo tượng xe pháo ngựa, tướng sĩ tượng mà mình chơi hoài năm này qua tháng kia mình thấy cũng có gì chán hết, thì Phật pháp cũng vậy. Tại vì nghe càng nghe thì cái điều đó nó sâu vào trong tâm khảm của mình, cho nên chúng ta phải tụng kinh là vậy. Tụng là sao? Tụng là lặp, tụng là lặp lại, mà càng lặp lại thì lời kinh nó càng thấp. Bây giờ ở đây mà có ai tụng kinh lần mà thuộc không? Đâu có đâu, phải không? Phải tụng nhiều lần. Thí dụ như cái bài sám quy mạng, quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện sắp phương, ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui, nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo chánh đường tà, oan kiên lắm lúc thật là nặng sâu, nay con thẫn thiết cúi đầu, phơi bày sám hối cần cầu hồng ơn, hỏng tụng sao thuộc. Cho nên nó trời có cái bài kinh tụng hoài à, tụng mà chưa thọ trì, quý nhớ bốn chữ đó không? Đọc, tụng, thọ, trì. Đọc là nhìn vô Nam Mô Di Đà, bà dạ gì đó, rồi mình dò theo mình đọc thôi, rồi khi lâu ngày mình mới tụng. Bắt đầu bây giờ mình có âm rồi đó, thấy không? Có âm có điệu là tụng rồi. Thọ đọc tụng, mới đầu mình không biết, mình tới chùa mình đọc thôi, nghe ta riết cái bây giờ mình bắt đầu tụng, phải không? Tụng rồi bây giờ bắt đầu nhớ rồi đó, nhớ từng chữ trong đó là thọ, rồi bây giờ trì nè, làm theo những lời kinh đó. Quý vị thấy bốn chữ đọc tụng thọ trì chưa? Hay quá chừng quá đất, phải không? Mà lâu nay á, mình đọc trong kinh mình cũng thấy đọc tụng thọ trì mà mình không hiểu thế nào là đọc, thế nào là tụng, thế nào là thọ, thế nào là trì. Bây giờ mình mà trì kinh rồi đó nha, là mình giữ kinh trong tâm mình rồi đó, là kinh bây giờ giống như thuốc bổ, giống như là binh khí giúp cho mình cản những cái giặc phiền não. Thí dụ như mà ai chọc mình một câu, bắt đầu mà cái cơn giận mình lên tới đây rồi, cái mình nhớ lại liền, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc, à mô Phật ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm. Quý vị thấy không, cái bài sám hối mình tụng đó, phải không? Rồi mình mới nói người ta mà mình vô chùa mà người ta gặp mình ta sai, gặp mình ta sai, nó trời bộ mặt tôi dễ sai, sai ai cũng sai, nhớ lại liền, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ á, người ta có làm cái gì mình đi nữa, mình thấy sao tu mà tao người ta tiến với mình không tiến, mình nhớ cái câu liền, nương từ quan về tới bảo thành, đặng tự giác, giác tha viên mạng. Cho nên quý vị thuộc kinh không có lỗ lá, mình thuộc những cái bài khác mà tình sầu đứt ruột nó mới lỗ, là tại vì khi mình buồn mình nhớ nó liền, mình hầu mình buồn mình nhớ nó liền, phải không? Còn mình mà thuộc kinh á là luôn luôn nó làm lợi lạc cho mình. Cho nên á, ở trong miền Nam á có một cái phương pháp mà tu mà rất hay đó, là chư tổ viết những cái bài sám. Quý vị có biết mấy bài sám không? Mấy bài sám là những cái bài văn vần, mà trong cái những cái bài văn vần đó nó chứa đựng nghĩa lý, điển tích và những cái giáo lý mà dễ tụng dễ thuộc lắm. Xin thưa là từ nhỏ tới lớn là Pháp Hòa không bao giờ Pháp Hòa ngồi và học những cái bài sám này, tụng không mà thuộc. Mà cái cách tụng là như vậy, mỗi ngày mình tụng bài, hôm nay mình tụng sám này, mai mình tụng sám kia, cứ thời kinh xong là mình tụng bài sám. Thí dụ như mình hôm nay mình tụng bài sám mười phương, không mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sen vàng chính phẩm sẵn dầm, oai linh đức cả đã đành bố biết, nay con dâng tấm lòng thiền quy y với Phật, sám liền tội căn. Thuộc bài sám mười phương. Xong rồi mình qua mình tụng cái bài sám sám từng vân: một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân không, thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Rồi thuộc bài sám như nãy Pháp Hòa tụng, rồi tụng cái bài sám Phổ Hiền. Đâu, cho nên những cái bài sám đó hay lắm. Cái bài sám nó rất là hay, mà bài nào cũng rất là nhiều những cái ý nghĩa. Cho nên cái giống như cái bài sám Pháp Hòa hay tụng hoài cho quý vị nghe. Thấy không? Cái bài mà cái bài mà chữ tu công đức vô lượng, ba đời chư Phật vẫn thường độ sanh, ai ơi gắng chí tu hành để mau đến bậc vô sanh mà nhờ, người đời sớm phải tri cơ, gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Rồi bây giờ mình mà ham những cái cảnh trần gian quá, cái trong đó có một câu nhắc mình rồi nha: vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng mà chí. Hai câu đó nó đi ra liền. Cho nên kinh điển sám văn là thuốc bổ, multivitamin. Tại sao là thuốc bổ? Chữ thuốc bổ nghĩa là gì? Uống một viên nó vô là nó có đủ vitamin từ A tới Z. Uống vô trong này chỗ nào thiếu nó bổ vô. À, mình thiếu vitamin C, vitamin C bổ vô. Mình thiếu vitamin E thì cái viên đó nó bổ vô. Cho nên một viên thuốc đó mà nó đủ các chất bổ, uống vô đâu chỗ nào thiếu nó bổ. Bây giờ cũng phải, mình tụng kinh mà học kinh mà thuộc thì bài kinh nào những cái sân si phiền não gì nó khởi là tất cả những cái đó nó đi ra, nó giúp cho mình. Rồi sau này quý thầy còn linh động hơn, biến những cái bài kinh đó qua một cái hình thức nhạc. Phải không? Thí dụ như bây giờ mình mà mình giận, phải không? Mình biết là mình giận là cái mặt mình không có đẹp, thì nhớ liền có bài kinh: mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn xo, trái tim hậm hực lửa đau bừng to. Thế bây giờ mình tự mình ta thỉnh một tiếng chuông bon bon, tôi thấy ai cũng rầu, tôi muốn đau dần hơn, lừa lừa tự đâu sao cứ dần dần từng cơn. Mình hỏi mình vậy, lửa lửa từ đâu? Sao rồi bắt đầu mình niệm Quan Âm. Quan Thế Âm lực, Quan Thế Âm hành, tôi tập mở lòng ra, tôi lắng nghe tâm mình, hạt giống kia mấy đời tiềm tàng trong tôi, nên khiến tôi nổi sân thật mau. Mình biết là cái cuộc sân nó ở trong mình. Cho nên quý vị thấy á, đạo Phật á không có bị gò bó trong một cái khuôn khổ mà biết tùy bệnh cho thuốc. Chúng sanh bệnh nào Phật cho thuốc đó. Có những chúng sanh đến với Phật pháp bằng con đường âm nhạc, có những chúng sanh đến với Phật pháp bằng con đường chai lạc, có những chúng sanh đến Phật pháp bằng con đường tụng kinh. Và Đức Phật, chư Phật cũng hiểu tâm bệnh chúng sanh. Cho nên người nào chán cảnh ta bà, muốn ở cảnh cực lạc thì có Đức Phật Di Đà. Nhưng mà chúng sanh nào ham thích cảnh này, ham làm vua làm quan, ham giàu có, ham chức quyền, ham những cái đó, Phật Dược Sư có mặt. Đọc kinh Dược Sư coi, toàn là những cái chuyện mà Phật nói là muốn muốn cái gì à, muốn giàu có, muốn quan chức, muốn tiền của, muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu sống lâu được sống lâu, cầu khỏe mạnh được khỏe mạnh, phải cầu Phật Dược Sư. Nhưng mà mình phải biết cầu trong chánh pháp. Ở đây có ai muốn làm giàu không? Ai mà không muốn giàu? Nhưng phải giàu trong chánh pháp. Quý vị thấy chư Phật không? Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, là muốn khai mở cho chúng sanh ngộ được, nhập được cái Phật tri kiến. Mà bây giờ muốn khai mở thì phải mở cửa. Mà mở cửa thì phải làm sao? Phương tiện. Bây giờ muốn thấy Pháp Hòa thì ngồi đây cũng thấy, ở dưới kia cũng thấy, phương tiện là cái webcam, phải không? Cho nên đó là cửa phương tiện. Mà thấy được cửa phương tiện đó thì mình hiểu được cái duyên, cái điều kiện. Mà nếu chúng ta biết ứng dụng điều kiện thì điều kiện trở nên tốt. Và có những điều kiện tốt mà không biết ứng dụng thì điều kiện trở nên xấu. Thôi hôm nay gặp quý vị trong cái tinh thần đạo lữ như thế này, thì Pháp Hòa chỉ xin có vài lời chia sẻ với quý vị, không dám gọi là thuyết pháp giảng kinh, mà chỉ gặp nhau trong cái tình huynh đệ và sách tấn với nhau qua những cái lời dạy của Phật. Như vậy là đủ vui rồi. Và cầu chúc quý vị thân tâm được an lạc. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ ở đây quý vị có thắc mắc gì không? Thường thường nó qua hứa qua mà qua không có qua. Kỳ này qua đâu có hứa qua mà qua. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng đi, rồi chúng ta có chương trình vị tiếp thì chúng ta bắt đầu nha. Thôi hôm nay quý vị vui vẻ như thế này thì Pháp Hòa xin hát một bài cho đại chúng nghe. Hát bài gì? Dạ. Cho quý vị nào mà mẹ không còn, bài hát này có tên là Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng, chỉ một đoạn thôi. Cứ mỗi lần con thấy lá thu về trong những buổi chiều hoàng hôn rủ xuống, mây trắng lượn bay như gợi lại trong con bao nỗi u. Nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ, chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thầm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, trong mùa Vu Lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thâm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần bao nhiêu. Mẹ ơi trời đất quạnh hiu, hay con buồn mất mẹ bởi mẹ không còn, đời con hết ngây thơ. Được chưa? Bây giờ quý vị có mệt không? Bây giờ ở đây quý vị có thắc mắc gì trước khi mà mình tiếp tục, quý vị có thắc mắc gì trong Phật pháp hay trong những cái sự tu hành của mình? Mình có thắc mắc gì thì quý vị có thể nêu lên một vài câu hỏi, thì nếu Pháp Hòa biết thì Pháp Hòa sẽ trả lời. Dạ, xin mời cô. Di Đà Phật, câu hỏi là tụng trong kinh Phổ Môn, nếu như mà Phật tử không có thì giờ, mà không có thì giờ để tụng nguyên phẩm Phổ Môn, mà chỉ lấy cái ý đó mà hằng ngày niệm danh hiệu Đức Phổ, Đức Quan Âm, không có được không? Thì xin thưa là rất dễ, điều đó rất là được. Bởi vì giống như Pháp Hòa nói hồi nãy đó, cái tâm của ta nó thường hay chạy nhảy, ít khi nào nó an trụ. Thì bây giờ mình muốn cho nó an trụ thì mình phải có một cái gì đó để giúp cho cái tâm mình an trụ. Vậy thì mình không tụng kinh thì mình niệm Phật, mình không niệm Phật thì mình trì chú, mình không trì chú thì mình ngồi thiền. Nói chung là mình phải tìm cho ra một cái cách thức nào để mình cột cái tâm của mình, để cho nó đừng có rong. Mà cái tâm mình rong ruổi chạy nhảy trong khi mình làm việc này, mình nghĩ việc khác, thì trong đạo Phật gọi là vọng tưởng. Chữ vọng tưởng á, không có nghĩa là mình nghĩ tầm bậy mới gọi là vọng tưởng. Mà cái gì mình đang làm mà mình nghĩ khác đi cái mình đang làm. Thí dụ bây giờ quý vị tụng kinh, đang ngồi tụng kinh, mà con mình nó nói chuyện như sao với nhau mà mình nghe cái đó không đúng, mình say qua mình nó không phải vậy đâu con, là mình vọng tưởng. Cái chuyện người sao người ta nói kiểu người ta, mình cứ lên niệm Phật đi. Mà bình thường mình nghe cái đó nó chặt cái điều mình biết, mình nghĩ rồi cái là mình say ra sao mình trả lời. Hay là gặp ví dụ như mình đang ngồi tụng kinh vậy, mà ông xã vừa để cái chìa khóa bước vô, cái mình nói anh ăn đi em nấu rồi kìa. Thì người ta muốn đói thì ta cũng vô, người ta thấy người ta ăn thôi, đâu cần mình nói chi. Thì vọng tưởng là vậy, nhiều khi những cái gì mình nói nó đâu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà nó không có đúng với cái mình đang làm. Những cái gì mà nó lệch với cái mình đang làm thường là vọng tưởng. Vọng là không thiệt, chữ vọng nó đối với cái chân. Cho nên ví dụ như ta kêu là mình phải tu tâm, bây giờ quý vị biết tâm mình sao đâu tu, tâm mình tâm chân hay tâm vọng? Hằng ngày mình tâm vọng nhiều hơn tâm chân, phải không? Cho nên tu tâm dễ khó? Khó. Cho nên ai mà thấy tôi không đi chùa, tôi tu tâm thôi, là người đó tu cao dữ lắm á, không? Bởi vì mình phải biết tâm mình là sao để mình tu. Tâm mình là tâm chân hay tâm tưởng, tâm vọng, thấy không? Tâm mình tâm chánh hay tâm tà, tâm mình tâm thiên hay tâm viên, tâm đại hay tâm tiểu, mình phải hiểu tâm. Vậy thì khi mà mình chú tâm mình niệm Phật thì một danh hiệu Phật nó bằng với một thời tụng kinh. Hoặc là ngược lại, một lời nói của mình không gây tổn hại cho người thì lời nói không tổn hại đó bằng một câu niệm Phật. Thí dụ một ngày mình niệm 10 sâu chuỗi mà bù lại mình thị phi cũng tiếng thì coi như không có gì hết. Mình niệm Phật thì có niệm vậy thôi mà không có tu. Bởi vì mình niệm Phật là để mình tịnh tâm. Khi tâm tịnh là lòng sáng, ta kêu là trong sáng, thấy không? Định tĩnh, không có định làm gì có tỉnh. Cho nên mình phải lắng thì mình mới trong. Tiếng Anh nó rất rõ, when you calm you be clear. Khi mình lắng thì mình rõ. Thì bây giờ tâm mình không có vọng tưởng thì tất cả nó rõ ràng. Và quý vị có thờ Đức Phật Thích Ca mà quý vị niệm Phật Di Đà, Phật Di Đà ở Phật Thích Ca cũng không buồn. Có nhiều vị hỏi đây, con thờ Phật Thích Ca mà con niệm Phật Di Đà không biết Phật Thích Ca có buồn không? Không có buồn. Bởi vì cái pháp môn niệm Phật là ai dạy? Phật Thích Ca dạy. Phật Thích Ca dạy mà bây giờ mình niệm Phật Di Đà thì Phật Thích Ca làm gì buồn? Phải không? Bây giờ mình thờ Phật Di Đà mà mình tối ngày chỉ niệm Quan Âm, Phật Di Đà cũng không buồn. Tại vì Đức Quan Âm đứng kế bên Phật Di Đà. Phải không? Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đức Thích Ca Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh hay là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Phật Dược Sư, Dược Vương, à, Dược Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, chúng ta gọi là Dược Sư Tam Thánh. Có phe hết. Ủa, ba vị vậy. Cho mình niệm vị này vị kia có buồn. Cho mình niệm là mình mỗi ngày mình cứ giữ cái hành trì của mình đều như vậy thì tốt, bằng giống như mình tụng thời kinh. Dạ, mời cô bên này. Dạ. Nghe câu hỏi của cô Phật tử là một vị thầy giết chết một con mèo để dạy cho đệ tử, mà trong đạo Phật thì cấm sát sinh, như vậy nó có cái gì nó không ổn? Thì cái câu chuyện nó như thế này. Đó, thiền sư đó tên là Ngài Nam Tuyền. Thiền sư Nam Tuyền thì một hôm ở trong chùa thì có hai bên, thường thường chùa lớn thì đông chúng ở đó thì có hai bên dãy chỗ ở, một bên thì gọi là Đông Đường, một bên gọi là Tây Đường. Thì do cái con mèo đó nó đi ngang thì thầy nào cũng thích ôm con mèo, vậy cho nên dành con mèo. Thì thầy tổ đi về, tổ nghe cái chuyện đó, tổ mới cầm con mèo lên, tổ mới hỏi các ông phải nói cho được thì tôi mới tha con mèo, mà các ông nói không được các ông dành cái gì thì tôi sẽ chém con mèo. Thì khi nghe cái lời thức tỉnh của tổ thì không ai nói được hết, bởi vì đâu biết dành gì, phải không? Thì tổ mới chém con mèo. Thì chiều lại, một vị đệ tử của ngài, nếu mà Pháp Hòa nhớ không có lầm á, thì ngài Hoàng Bá, nếu Pháp Hòa nhớ không lầm, đi về thì tổ mới kể lại câu chuyện đó. Thì người đệ tử đó nghe xong mới lột chiếc dép ra để trên đầu bước ra cửa. Thì ông thầy mới nói hồi chiều có ngươi ở nhà thì ngươi cứu được con mèo. Câu chuyện hết. Hiểu không? Có bài cũng đâu có hiểu gì đâu. Ê, xin thưa là như thế này. Cái bởi vì quý vị biết á, là trong thiền, trong nhà thiền á, thì thường thường không có giải thích, bởi vì nó tùy theo cái trình độ tu chứng của mỗi người mà chúng ta giải đáp. Thì ở đây á, đứng trên cái phương diện giới luật thì ngài Nam Tuyền sát sinh, tức là ngài chém con mèo. Nhưng mà ở cái phương diện thoát tục, phải hy sinh cái một mà răn dạy nhiều người, thì ngài không có lỗi. Vì vậy các vị dành mà dành con mèo, người tu là vợ con không có, chó mèo cũng không. Dành con mèo là dành cái gì? Mà thử nếu dành được con mèo rồi nuôi con mèo rồi ôm con mèo cả đời à, rồi con mèo để giúp cho mình giải thoát hay sao mà chỉ vì một con mèo mà dành? Cho ngài mới hỏi các ông nói cho được các ông dành cái gì đây? Nói được thì ta tha, nói không được ta chém. Nhưng mà người thầy á, phải giữ cái uy, cho nên nói là phải làm. Mà các ông phát nguyện đi tu để mà làm gì? Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ mọi người. Bây giờ vì con mèo mà tranh giành với nhau như vậy, các ông nói đi, nói được thì ta tha, các ông tu cái gì? Chứ cái chỗ đó ngài hỏi mà nhiều ý lắm, không ai nói được hết. Cho nên ngài mới chém con mèo là vì sao? Nói là phải làm. Các ông nói các ông tu là các ông phải tu, mà nay ta nói ta chém mèo là ta chém. Nhưng mà ngài chém con mèo đó bằng cái tâm ác không? Không. Ngài chém vì ngài muốn răn 200 người khác phải tu. Vậy thì con mèo này nó chết có ý nghĩa. Cho nên trong đạo Phật á, không có sát sinh, nhưng mà có những cái chết nếu mà xứng đáng cái chết cho chánh nghĩa. Cho nên khi chiều trở về thì ngài mới kể lại câu chuyện đó cho người đệ tử nghe. Người đệ tử kia là cái người hiểu đệ, người hiểu thầy. Cho nên kể xong câu chuyện đó thì người đệ tử lột chiếc dép để trên đầu bước ra cửa. Tại sao? Bởi vì dép á, thường thường phải mang dưới chân, có ai để mang trên đầu? Mà hôm nay dép mà lại mang dưới chân mà lại để trên đầu là cái chuyện bất thường, chuyện ngược đời. Cũng vậy, lẽ ra thầy tu thì không sát sinh, nhưng thầy có sát sinh là chuyện chẳng phải không để làm. Quý hiểu ý được câu chuyện không? quý không?
À,
mình nói ví dụ như là ngày xưa tôn giả Phú Lầu Na đi thuyết pháp, thì người ta mới hỏi bạch thầy, Đức Phật hỏi thầy đi thuyết pháp cái vùng đó dữ lắm, nếu mà họ đánh thầy thì thầy sao? Nói dạ con nghĩ họ vẫn hiền tại họ mới đánh con thôi. Rồi hỏi rồi họ đánh thầy bằng gậy thì sao? Nói dạ con nghĩ họ vẫn hiền, họ chưa lấy dao rồi họ giết con. Thì ngài Đức Phật mới hỏi rủi mà họ lấy dao họ giết ông thì sao? Nói dạ con cũng cảm ơn họ thì họ giải thoát cho con. Thì qua câu chuyện đó ngài mới nói là Đức Thế Tôn, có những cái chết mình chết nó vô duyên, chết không ý nghĩa, nhưng mà có chết mình chết cho chánh nghĩa, mình chết cho ánh sáng, mình chết cho chân lý, thì cái chết đó đúng nghĩa. Vì vậy cho nên người Hoa họ có câu đó, chết có khi nhẹ như lông hồng, có khi nặng như thái sơn. Nếu mà chết cho chánh nghĩa thì cái chết nó nhẹ như lông hồng, chết mà không đáng thì cái nặng chết đó nó nặng như thái sơn. Phải ý vậy không? Dạ. Yeah. Quý vị thấy ở Việt Nam ta, Hòa Thượng Quảng Đức năm 1963 ngài tự thiêu. Ngài tự thiêu là ngài nói lên được cái nguyện vọng chân chính của người Phật tử. Mà khi ngài đốt thân, ngài không màng ai phải biết sử ngài, không cần ai biết danh ngài, không cần ai tạc tượng ngài. Ngài chỉ muốn một lòng cho chánh nghĩa. Vì vậy mà tất cả những cái tinh ba đó, những cái ý chí đó nó kết thành một khối. Cho nên khi thiêu ngài dù ở trong lửa điện bao nhiêu lần, nhưng mà mang ra thì trái tim của ngài vẫn bất diệt. Vậy cho nên nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới ca ngợi cái hình ảnh tuyệt vời đó bằng một cái bài thơ Lửa Từ Bi. Và trong đó có những câu như thế này: ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Bây giờ có tạc tượng của ngài bằng ngọc bằng đá, ngài đâu có cần. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, có ghi tên ngài trên tre, trên bất cứ một thứ gì, ngọc lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mai đây còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Nhưng mà còn, còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi hào quang xuống tận ngục A Tỳ. Kính thầy, con tên là Hồ Kim Ánh, nhưng tên của thật của con là Huỳnh Ngọc Hiền. Con đã là Phật tử bao nhiêu năm nhưng con có chưa có quy y tăng, và con mong được gặp thầy cho quy y và cho con một pháp danh, vì con không thể sang Canada được. Xin thầy có cách nào giúp con không? Dạ có, thu gọn bỏ vô túi mang về. Dạ được rồi, một lát nữa vị này sẽ gặp Pháp Hòa mình làm việc sao. Quý vị vui không? Mệt không? Mệt thì ngồi tiếp. À, nói gì chứ thôi, Pháp Hòa biết ngày mai quý vị cũng đi làm, và chiều hôm nay là quý vị mà ngồi như vậy là Pháp Hòa thấy thương lắm. Tại vì chỗ chật mà nhất là quý bác lớn tuổi nè, không lầu ngôi tăng kẻ khiếu chọn. Quý vị hiểu tiếng Tiều không? Là ngồi lâu tê cẳng khó chịu. Dạ thì thôi, để đáp lại cái tấm lòng thương mến của tất cả quý vị, thì trước hết là Pháp Hòa xin được cảm niệm công đức của Phật tử An Hạnh đã phát tâm Bồ Đề cho chúng ta nơi này, để chúng ta được cơ hội gặp nhau. Và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị Phật tử xa gần, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, tất cả mọi người đã có lòng thương mến Pháp Hòa bấy lâu nay. Và hôm nay quý vị không có ngại bất cứ một cái khó khăn nào mà quý vị đến đây để gặp nhau và thăm hỏi và trong tâm sự như thế này, thì đó là một cái đạo tình mà Pháp Hòa cho nó là những cái liều chất bổ nuôi dưỡng trên cái đường tu của Pháp Hòa. Thì cầu nguyện chư Phật luôn gia hộ cho quý vị có nhiều sức khỏe, bình an, tinh tấn tu học, và mong rằng chúng ta đã là những người có duyên trong Phật Pháp rồi, thì bất cứ ở nơi nào trong đời này, kiếp này, chúng ta cũng đều là những vị bạn lữ trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ xin quý vị hồi hướng nha. Chúng